cánh chung luận. Dạng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, với Chủ nhật này, chúng ta bước vào thời điểm cuối cùng của năm phụng vụ. Và trong những ngày cuối cùng này, như có lần tôi nói, thì Hội Thánh mời chúng ta hướng tầm nhìn đến những thực tại cuối cùng mà ngôn ngữ chuyên môn gọi là cánh chung luận. Cách đây 2 tuần, tôi có gợi ý với anh chị em một vài suy nghĩ về vấn đề cánh chung này, và hôm nay tôi tiếp tục gợi ý những suy nghĩ khác. Và giả như có những cái ngôn từ có vẻ triết lý một tí, anh chị em cũng thông cảm. Nghe nói đến cánh chung luận thì tự nhiên chúng ta thấy sao mà nó trừu tượng. Nhưng mà thực sự chả có gì trừu tượng đâu. Trái lại, nó rất cụ thể và thiết thân với cuộc sống của con người. Là bởi vì nó gắn liền với những vấn nạn có tính cách căn bản nhất trong thân phận con người. Người ta bước vào trong cuộc đời này không chỉ tự hỏi mình rằng tôi từ đâu tới, mà người ta còn hỏi thêm tôi sẽ đi đâu. Kết thúc cuộc sống là cái chết, nhưng mà đằng sau cái chết nó là cái gì? Ngay cả François Mitterrand, Tổng thống của Pháp, trong những giây phút cuối đời cũng thổ lộ rằng tôi không sợ chết, nhưng cái điều mà tôi băn khoăn là không biết có cái gì ở đằng sau cái chết. Một cái vấn nạn căn bản. Cái câu hỏi xem ra trừu tượng, nhưng thực sự nó xác định cái mục đích cuộc sống. Và khi người ta xác định mục đích cuộc sống thì đồng thời người ta xác định được đường đi cho mình. Giống như anh chị em lát nữa lễ xong, hoặc là về Bình Thạnh, hoặc là về Phú Nhuận, hoặc là đi Gò Vấp, mình xác định rõ. Và khi xác định rõ như thế thì mình cũng chọn một con đường để mà đi. Chứ không đời nào tôi xác định là tôi về nhà tôi ở Bình Thạnh mà lại tôi đi sang quận 4, thế thì có một muôn thuở. Cho nên câu hỏi thì xem ra trừu tượng mà thực sự rất gần gũi. Chính vì vậy, có một triết gia bảo rằng bất cứ một triết thuyết nào và dĩ nhiên bất cứ một tôn giáo nào cũng hàm chứa ở bên trong nó một cánh chung luận. Và triết thuyết nào mà có khả năng cung cấp cho con người một cánh chung luận hấp dẫn, cũng có nghĩa là cung cấp một niềm hy vọng có sức thuyết phục, thì cái triết thuyết đó sẽ cuốn hút con người. Tôi lấy một cái thí dụ. Ta đang sống rất là cụ thể trong một đất nước xã hội chủ nghĩa dựa trên cái nền tảng triết học của Marx. Thế thì có nhiều người có thể nghĩ rằng là Marxist vốn là một hệ tư tưởng vô thần, cho nên là không có cánh chung luận. Không phải thế. Trái lại, Marxist có một cánh chung luận rất là hấp dẫn, rất là cụ thể. Marxist trình bày cái điểm tới của lịch sử nhân loại là một xã hội cộng sản hoàn hảo, trong đó không còn cảnh người bóc lột người, mà mỗi một người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, còn nhu cầu có bao nhiêu là cứ việc xài. Người ta sống với nhau trong tình huynh đệ, một thiên đàng tại thế. Và khi mà có cái điểm tới của lịch sử cả nhân loại như thế, thì mỗi một cá nhân ở trong cái lịch sử đó khám phá ra cái ý nghĩa của những sự hy sinh mà mình chịu. Tôi chết đi, thế nhưng sự nghiệp tôi vẫn còn tồn tại mãi trong nhân dân. Tôi hy sinh, nhưng mà sự hy sinh đấy không vô nghĩa, bởi vì nó xây dựng cho thế hệ tương lai, nó xây dựng cho nhân dân. Một cái cánh chung luận rất là cụ thể và hấp dẫn, và chính vì thế nó đã cuốn hút cả triệu con người chấp nhận bao nhiêu là hy sinh để xây dựng tương lai. Cho nên có đấy chứ không phải không đâu. Thế thì thưa anh chị em, đối với Kitô giáo chúng ta, đây nó không phải là một cái đề tài thần học, nhưng mà tôi muốn dựa vào bài kinh thánh của ngày hôm nay thì mình có một cái nhìn như thế nào về cánh chung. Chúa Giêsu trả lời rằng khi con người ngự đến trong vinh quang, có các thiên thần hầu cận, Ngài sẽ ngự trên ai và muôn dân quy tụ trước mặt Ngài. Cái điểm tới của lịch sử theo Kitô giáo nó đồng thời với cuộc quang lâm của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã đến lần thứ nhất trong lịch sử này, nhưng mà Ngài đến trong cái hình hài và một thân phận có vẻ bi đát, hình hài của một trẻ thơ được sinh ra trong máng cỏ nghèo nàn. Nhưng mà Ngài sẽ trở lại, Ngài sẽ đến lần thứ hai, và lần đó là Ngài sẽ đến trong vinh quang. Cái ngôn ngữ của Kinh Thánh diễn tả bằng những hình tượng có thiên thần hầu cận, Ngài ngự ở trên ngai. Và chính vì vậy anh chị em thấy không, khi Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ thì Hội Thánh Công giáo dành để tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ.